154. Chuyện con rắn. Tiền thân Uraga. Ở đây đã trốn vào, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự tranh chấp của các võ quan cùng phục vụ Vukosala và cầm đầu binh lính. Hai bậc đại thần này thế mặt tại chỗ nào thì cãi lộn nhau ở chỗ ấy. Sự thù hằn của họ được toàn thành biết rõ. Ngay cả vua, bà con, thần hữu cũng không thể giảng hòa họ được. Một hôm, bậc đạo sư vào buổi sáng sớm, nhìn xem ai có khả năng giác ngộ, và thấy hai người này có duyên chứng được dự lưu đạo. Hôm sau, bậc đạo sư đi một mình vào xá vệ để khất thực, đứng trước cửa nhà của một trong hai người ấy. Người này đi ra, cầm lấy bát, mời bậc đạo sư vào nhà, sửa soạn chỗ ngồi và mời ngài. Bậc đạo sư ngồi xuống, thuyết về lợi ích tu tập từ tâm. Sau khi biết tâm người ấy đã sẵn sàng, liền thuyết về các sự thật. Cuối bài giảng, người ấy chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư biết người ấy đã chứng quả dự lưu, liền bảo người ấy cầm bình bát đứng dậy và đi đến nhà của người kia. Người này thấy bậc đạo sư đến, liền ra đảnh lễ và mời ngài vào nhà. Người này cũng cầm bình bát đi theo bậc đạo sư và vào nhà với ngài. Bậc đạo sư tán thán 11 lợi ích của từ tâm. Và khi biết tâm của người sau này cũng đã thuần thục, liền thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng, người này được an trú vào quả dự lưu. Như vậy, cả hai đều đắc quả dự lưu, thú nhận với nhau về lỗi lầm của mình, thứ lỗi cho nhau, hòa hợp, hoan hỷ với nhau và trở thành như một. Chính ngày ấy, họ ăn với nhau trước mặt Thế Tôn. Sau khi ăn xong, bậc đạo sư liền đi về tinh xá. Cả hai vị đem nhiều vòng hoa, hương thơm, bơ chín, mật, đường phèn, vân vân, cùng đi với bậc đạo sư về tinh xá. Sau khi nêu rõ các trách nhiệm và giáo giới cho các tỷ kheo, bậc đạo sư đi vào khương phòng. Các tỷ kheo vào buổi chiều nói về câu chuyện ấy tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, bậc đạo sư đã nhiếp phục những người không thể nhiếp phục. Hai vị đại thần ấy chống đối với nhau đã lâu ngày. Vua và bà con thân hữu không thể làm họ hòa hợp. Nhưng chỉ trong một ngày, Như Lai đã nhiếp phục được họ. Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông ngồi ở đây nói câu chuyện gì?" Khi nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới làm cho hai người này hòa hợp. Xưa kia ta cũng làm cho họ hòa hợp rồi." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, một số quần chúng lớn tụ họp để vui chơi ngày lễ hội. Nhiều đám người, chư thần, các loại rắn thần, kim sĩ điểu, chim thần cánh vàng, vân vân, tụ họp lại để xem đại hội. Tại một chỗ, một con rắn và một con kim sĩ điểu xem hội cùng đứng với nhau. Con rắn không biết là con kim sĩ điểu đứng bên cạnh, liền đặt tay lên vai nó. Con kim sĩ điểu xoay mình lại để xem ai đã đặt tay lên vai nó, và khi nhìn, nó biết đó là con rắn. Con rắn cũng nhìn, biết là con kim sĩ điểu, hoảng hốt vì sợ chết, vội đi ra khỏi thành và chạy trốn trên mặt sông. Con kim sĩ điểu quyết định bắt lấy con rắn liền đuổi theo. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị tu khổ hạnh, sống trong một chòi lá bên bờ sông ấy. Để làm dịu sức nóng ban ngày, ngài cởi áo ngoài bằng vỏ cây, mặc áo tắm và xuống sông tắm. Con rắn suy nghĩ, ta sẽ nhờ vị xuất gia này cứu mạng sống, liền từ bỏ nguyên hình, biến thành hòn ngọc và trốn vào giữa áo bằng vỏ cây. Còn Kim Sĩ Điểu đuổi theo, thấy nó đi vào trong ấy, nhưng vì kín trọng áo bằng vỏ cây, nó không chạm cái áo và thưa với Bồ Tát. Thưa Tôn giả, hãy cầm lấy áo bằng vỏ cây. Trong đó có con rắn mà con muốn ăn. Và để nêu rõ ý nghĩa này, nó đọc bài kệ đầu tiên. Ở đây đã trốn vào vị vua các loài rắn. Con muốn giải thoát nó khỏi hình hòn đá ngọc. Và vì trọng phạm hạnh, dầu đói con không bắt. Bồ Tát đứng dưới nước, nói lời tán thán vua Kim Sĩ Điểu qua bài kệ thứ hai. Mong người sống lâu ngày, được Phạm Thiên hộ trì, luôn hưởng món chư thiên. Mong người được đầy đủ, vì kính trọng phạm hạnh, dầu đói chớ ăn nó. Như vậy, Bồ Tát đứng dưới nước, nói lên lời tùy hỷ. Rồi Bồ Tát đi lên, mặc áo vỏ cây, và đem cả hai cùng đi về Thảo Am. Ngài tán thán hạnh tu tập từ tâm, khiến cả hai hòa hợp. Từ đấy trở đi, cả hai đều sống hòa hợp, vui vẻ với nhau. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, con rắn và con chim sĩ điểu là hai vị đại thần này, còn vị tu khổ hạnh chính là ta vậy. 155. Chuyện nhảy mũi. Tiền thân Gagga. Này cha, sống trăm năm. Vân vân. Câu chuyện này khi trú ở Rajakarama, Vương Lâm, do vua Patunak xây dựng gần Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể như sau. Một hôm, ngồi giữa bốn hội chúng ở Rajakarama, trong khi thuyết pháp, Bậc Đạo Sư nhảy mũi. Các tỷ kheo lớn tiếng nói, Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn sống lâu, mong thiện thệ sống lâu. Và họ tạo ra một tiếng ồn lớn. Do tiếng ồn ấy, pháp thoại bị chấm dứt. Thế Tôn nói với các tỷ kheo, Này các tỷ kheo, khi có ai nhảy mũi, nếu ta nói mong hãy sống lâu, thì do nhân duyên ấy, một người có thể sống hay chết không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, khi nhảy mũi, chớ nói mong hãy sống lâu. Ai nói vậy thì phạm ác hạnh. Lúc bấy giờ, khi các tỷ kheo nhảy mũi, các cư sĩ thường nói mong tôn giả sống lâu. Các tỷ kheo cảm thấy rây rứt nhưng không đáp lại. Các cư sĩ bực tức nói, sao các sa môn Thích Tử khi được chúc mong tôn giả sống lâu đã không đáp lại? Họ trình sự việc này lên Thế Tôn, Ngài nói, Này các tỷ kheo, các gia chủ hay mê tín ở điềm lành. Vì vậy, khi các gia chủ nói, mong tôn giả sống lâu, các ông được phép trả lời, mong các người sống lâu. Các tỷ kheo hỏi Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, từ khi nào khởi lên tục lệ đáp lời chúc sống lâu? Bậc Đạo Sư trả lời, tục lệ được khởi lên từ ngàn xưa. Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình Bà La Môn ở xứ Kashi. Thân phụ Bồ Tát làm nghề buôn để sống. Khi Bồ Tát lên 16 tuổi, người cha giao cho Bồ Tát hòn ngọc có bùa chú, cùng đi từ làng này qua thị trấn khác, rồi đến Ba La Nại. Sau khi ăn cơm xong tại nhà người gác cổng, hai cha con không tìm được nhà để ở, bèn hỏi. Những người đi đến trễ trú ở chỗ nào? Các người khác trả lời họ. Ngoài thành có một ngôi nhà, nhưng nhà ấy có một phi nhân, quỷ thần đang ở. Nếu các ông muốn, cứ đến đây mà ở. Bồ Tát nói, Thưa cha thân, hãy đi, chớ sợ Dạ Xoa, con sẽ nhiếp phục nó, làm cho nó quỳ lạy dưới chân cha. Nói xong, Bồ Tát đưa cha đến chỗ ấy. Rồi người cha nằm trên tấm ván, còn Bồ Tát ngồi bóp chân cho cha. Bây giờ con quỷ Dạ Xoa trú tại đấy. Sau 12 năm phục vụ vua Vesavana, Tỳ Sa Môn, một trong bốn thiên vương, được cho ngôi nhà này với điều kiện. Trừ những người nào vào trong ngôi nhà này, khi nhảy mũi, nếu được chúc mong sống lâu, và đáp lại mong sống lâu, con quỷ ấy có thể ăn thịt những người khác không chúc sống lâu. Con Dạ Xoa ấy ở tại cột của cây kẹo chính. Nó nghĩ, ta sẽ làm cho người cha Bồ Tát nhảy mũi. Vì vậy, với thần lực của mình, nó làm đám bụi mịn bốc lên. Bụi ấy bay vào mũi người cha. Người cha nằm trên tấm ván nhảy mũi. Người con không nói, mong cha sống lâu. Con Dạ Xoa muốn ăn thịt người cha, nên từ cột cây kèo đi xuống. Bồ Tát thấy nó xuống, liền nghĩ, cha ta bị con quỷ này làm cho nhảy mũi. Con quỷ này, khi ai nhảy mũi mà không đáp, hãy sống, sẽ trở thành mồi cho nó ăn thịt. Vì vậy, Bồ Tát nói lên bài kệ đầu với cha. Mong cha sống 100 năm, cộng thêm 20 tuổi. Mong quỷ không ăn cha, mong cha sống 100 thu. Khi nghe lời Bồ Tát nói, con Dạ Xoa nghĩ, vị thanh niên này trả lời mong cha sống lâu. Ta không thể ăn thịt, nhưng ta sẽ ăn thịt người cha. Vì vậy, nó đi đến gần người cha. Thấy con Dạ Xoa đi đến gần, ông liền suy nghĩ, con quỷ này sẽ ăn thịt những ai không đáp mong sống lâu. Vậy ta sẽ đáp lại mong con sống lâu. Và người cha nói câu kệ thứ hai với con. Mong con sống 100 năm, cộng thêm 20 tuổi. Mong quỷ ăn thuốc độc, còn con sống 100 thu. Con Dạ Xoa suy nghĩ, cả hai người này ta không thể ăn thịt được, liền quay trở lui. Nhưng Bồ Tát hỏi nó, này tôn giả Dạ Xoa, vì sao người ăn thịt những người đi vào trong ngôi nhà này? Do tôi phục vụ vua Vesavana 12 năm, nên được phép ăn tất cả mọi người, trừ những ai đáp lời chúc hãy sống lâu. Này Dạ Xoa, người trước kia làm điều bất thiện, nên phải sanh ra khung dữ, độc ác, làm hại người. Này, nếu người làm hành động tương tự, người sẽ đi từ cảnh đen tối này đến cảnh đen tối khác. Do vậy từ nay, người hãy từ bỏ sát sanh, vân vân. Sau khi nhiếp phục con Dạ Xoa, làm cho nó hoảng sợ với cảnh khổ của địa ngục, khuyên nó giữ 5 giới, Bồ Tát thu phục con Dạ Xoa trở thành người giúp việc. Ngày hôm sau, nhiều người đi đến thấy con Dạ Xoa, biết rằng nó đã được Bồ Tát nhiếp phục, liền báo cáo lên vua. Thưa thiên tử, có một thanh niên đã nhiếp phục con Dạ Xoa và đã làm nó trở thành người chạy việc. Vua cho mời Bồ Tát, đặt Bồ Tát vào chức vụ đại tướng quân và thưởng cho thân phụ Bồ Tát nhiều danh vọng. Sau khi con Dạ Xoa được vua phong làm người thu thuế, vua tuân theo lời khuyên răn của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí, vân vân. Và khi chết, vua được sanh lên cõi trời làm đông đảo hội chúng chư thiên. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, để giải thích phong tục trả lời mong sống lâu, Ngài nói, tục lệ này từ xưa đã có rồi. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, nhà vua là Ananda, người cha là Ca Diếp, và người con trai là ta vậy. 156. Chuyện hoàng tử có tâm thâu phục. Tiền thân Alina Chitta. Chính nhờ tâm thâu phục, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Câu chuyện sẽ được nói lên trong chương 11, tiền thân Sangvara số 462. Bậc đạo sư hỏi, có phải chăng ông đã thối thất tinh tấn? Tỷ kheo ấy trả lời, có thật, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư nói với vị ấy, này tỷ kheo, thuở xưa chính ông đã tinh tấn lấy được vương quốc thành Ba La Nại cách xa 12 dặm và đã giao vương quốc ấy cho một đứa trẻ như cho một miếng thịt. Và nay, vì sao ông đã xuất gia trong giáo pháp giải thoát như vậy, lại thối thất tinh tấn? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có một làng thợ mộc không xa thành Ba La Nại bao nhiêu. Tại đấy, có 500 người thợ mộc ở. Họ đi thuyền ngược dòng sông, đốn cây góp lại để làm sườn của những ngôi nhà một tầng hoặc hai tầng. Họ đánh dấu tất cả khúc gỗ, kéo gỗ đến bờ sông, rồi đem lên thuyền chở về thành. Những ai muốn ngôi nhà thế nào, họ làm đúng như vậy, rồi lấy tiền để sinh sống. Trong khi họ đang làm việc như vậy, thì một con voi đạp phải một miếng dăm gỗ vụn của cây keo. Miếng dăm gỗ ấy đâm vào chân con voi, làm cho nó rất đau đớn. Chân nó bị sưng lên và làm mủ. Con voi nghe tiếng đốm suy nghĩ, ta có thể nhờ những người thợ mộc này làm cho lành chăng? Nghĩ vậy, nó liền đi ba chân đến gần đám thợ mộc và nằm xuống. Các người thợ mộc thấy chân nó sưng, đi đến xem thì thấy miếng dăm gỗ. Họ lấy một con dao sắt cắt chung quanh miếng dăm gỗ, cột dây kéo bật miếng dăm gỗ ra, lấy hết mủ, rửa với nước nóng và xức với nước thích hợp. Không bao lâu thì vết thương được lành lại. Con voi lành mạnh suy nghĩ, nhờ những người thợ mộc này ta được sống lại, này ta cần phải trả ơn họ. Từ đấy trở đi, con voi nhổ các cây giúp những người thợ mộc, lăn tròn các khúc cây hoặc giúp họ đẽo gỗ, hoặc nó mang đến cho họ bất cứ dụng cụ nào họ cần và cầm mọi vật bằng chiếc vòi một cách cương quyết, không sờn lòng. Vào giờ ăn, các người thợ mộc mỗi người đem đến một phần ăn và con voi được cả 500 phần. Bấy giờ, con voi ấy có một voi con toàn trắng, một con voi thuần chủng tuyệt đẹp. Voi cha suy nghĩ, ta hiện tại đã lớn tuổi, nay ta nên cho con ta làm các công việc giúp họ. Vì vậy, không thông báo cho các người thợ mộc biết, nó đi vào rừng, dắt voi con ra và nói với họ, voi con này là con của tôi, các người đã giúp tôi, nay tôi giao nó cho các người như trả tiền chữa trị, bắt đầu từ nay nó sẽ làm cho các người. Rồi nó dạy con, bắt đầu từ nay những việc gì cha đã làm con hãy làm như thế. Voi cha nói xong để voi con ở lại với những người thợ mộc rồi đi vào rừng. Từ đó, voi con phục tùng làm theo lời nói của các người thợ mộc, kham nhẫn chịu đựng tất cả mọi công việc, và họ nuôi nó với 500 phần ăn như họ đã nuôi voi cha. Khi voi con làm xong công việc, nó xuống sông chơi rồi trở lại. Những đứa con của người thợ mộc thường nắm voi nó và chơi với nó dưới nước và trên bờ. Thời ấy, các con voi, con ngựa được loài người thuần hóa, không đi đại tiện hay tiểu tiện trong nước. Do vậy, con voi không đại tiện hay tiểu tiện trong nước, chỉ đại tiện ở ngoài, trên bờ sông. Một hôm trời mưa, một bãi phân khô của voi này rơi xuống sông, rồi đến bến nước của thành Ba La Nại, mắc vào một bụi cây và đứng lại. Những người nài của vua dắt 500 con voi đến để tắm. Khi các con voi ngửi mùi bãi phân của con voi thuần chủng, không một con voi nào chịu xuống sông. Chúng cong đuôi lên và cắm đầu bỏ chạy. Các người giữ voi báo cáo lên các người huấn luyện voi. Những người này nói, chắc có gì chướng ngại trong nước. Họ ra lệnh làm cho sạch nước thì thấy bãi phân của con voi thuần chủng ở bụi cây ấy và biết được đây là nguyên nhân của sự việc. Họ đem đến một cái chum chứa đầy nước, chà nát bãi phân ấy và rưới nước sạch lên thân các con voi. Thân các con voi trở thành có mùi thơm. Lúc bấy giờ, các thuyền bè cột lại đi ngược dòng và đến chỗ những người thợ mộc ở. Voi con chơi trên sông, nghe tiếng trống, liền đến gần các người thợ mộc. Họ liền đi đến đón vua và thưa. Thưa thiên tử cần loại gỗ nào? Cần gì ngài lại đến đây cho nhọc? Sao không đưa tin báo cho chúng thần đem về? Này các khanh, ta đến đây không phải vì gỗ, ta đến vì con voi này. Thưa thiên tử hãy bắt nó đem đi. Nhưng con voi không muốn đi. Vua hỏi, này bạn voi, bạn muốn gì? Thưa thiên tử, hãy đem tiền cho các người thợ mộc này đã nuôi dưỡng tôi. Tốt lắm, này bạn. Vua ra lệnh đem lại 100.000 đồng tiền vàng và cho đặt gần 4 chân voi và đuôi con voi với đống tiền ấy. Nhưng con voi vẫn không đi. Nó đòi cho mỗi người thợ một cặp áo, cho các người vợ vải đủ để mặc, cho trẻ con tiền nuôi dưỡng. Rồi con voi quay mình lại, nhìn và chào các người thợ mộc, các người đàn bà và các đứa trẻ, rồi mới ra đi với vua. Vua đem voi về, đi vào thành. Vua cho trang hoàng thành phố và chuồng voi. Bảo con voi đi vòng quanh thành, rồi đưa con voi vào chuồng và trang hoàng chuồng voi thật lộng lẫy. Vua làm lễ quán đảnh cho voi, phong cho nó làm vương tượng. Đặt voi vào hàng bạn thân của mình, cho voi nửa vương quốc và lo săn sóc con voi như săn sóc chính mình. Từ khi con voi đến, toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ nằm trong tay trị vì của vua. Theo thời gian, Bồ Tát nhập mẫu thai của bà Chánh Hậu. Khi bà Hoàng Hậu sắp sửa sanh, thì vua mệnh chung. Sợ rằng nếu con voi biết được vua mệnh chung, chắc quả tim nó có thể vỡ ra, nên người ta không nói gì cho con voi biết và vẫn hầu hạ nó như trước. Nhưng ông vua láng giềng, vua xứ Kosala, biết được vua kia đã băng hà, suy nghĩ, vương quốc đã trống không, liền đi đến với một đạo quân lớn và vây hãm thành. Quân bảo vệ cho đóng cửa thành và đưa tin cho vua Kosala. Hoàng hậu của chúng tôi sắp sanh, từ đây đến 7 ngày, bà sẽ sanh con. Các người đoán tướng số đã nói như vậy. Nếu hoàng hậu sanh con trai vào ngày thứ 7, chúng tôi sẽ giao chiến, không nhường vương quốc. Vậy hãy đợi đến ngày ấy. Vua Kosala chấp nhận. Vào ngày thứ 7, hoàng hậu sanh được một hoàng nam. Đến ngày lễ đặt tên, thái tử được đặt tên hoàng tử có tâm thâu phục, vì người ta tiên đoán hài nhi ra đời để thâu phục nhân tâm. 7 ngày sau khi thái tử sanh, toàn dân giao chiến với vua Kosala. Vì thiếu người lãnh đạo, nên khi giao chiến, quân đội dù lớn cũng dần dần thất thủ và thối lui. Các đại thần trình sự việc này lên hoàng hậu. Tình thế thật hiểm nguy, quân đội bị thất thế thối lui. Chúng tôi sợ thất trận, vua đã mệnh chung, hoàng tử mới sanh, nhưng vua Kosala kéo quân đến giao tranh. Còn vương tượng, bạn thân thiết của vua chưa hay biết gì, tâu hoàng hậu. Chúng tôi muốn báo tin cho voi biết, xin chờ ý kiến hoàng hậu. Bà hoàng hậu chấp thuận trang điểm cho thái tử, đặt nó nằm trên một tấm vải mịn, từ lâu đài đi xuống với các đại thần vây quanh, đến chuồng con voi, đặt thái tử nằm dưới chân voi và thưa. Thưa chúa voi, bạn của chúa voi đã mệnh chung, chúng tôi sợ chúa voi vỡ tim nên không tin cho chúa voi biết. Đây là con trai của bạn chúa voi. Vua Kosala đã đến bao vây thành, giao chiến với con của bạn chúa voi, và quân đội phải thối lui. Hoặc là chúa voi giết con của bạn mình, hay là lấy lại vương quốc cho con của bạn mình. Ngay lúc ấy, con voi lấy cái vòi rờ thái tử, đỡ nó lên, đặt lên trên đầu mình và than khóc lớn tiếng. rồi đỡ thái tử xuống, đặt nó nằm trong tay bà hoàng hậu, đi ra khỏi chuồng và nói: "Ta sẽ bắt sống vua Kosala." Các đại thần mặc áo giáp cho voi, trang hoàng mình voi và mở cửa thành, vây quanh con voi và hộ tống nó ra trận. Con voi ra khỏi thành liền rống lên, làm cho quần chúng khiếp sợ bỏ chạy và đánh tan quân thù, rồi nắm chõm tóc của vua Kosala, bắt vua đặt nằm dưới chân thái tử. Một số người đứng dậy muốn giết vua Kosala. Con voi ngăn chặn và thả vua ấy đi với lời khuyên: "Bắt đầu từ nay, chớ phóng dật, chớ kiêu ngạo, vì nghĩ rằng hoàng tử còn trẻ." Từ đấy trở đi, toàn cõi Diêm Phù Đề đều nằm trong tay Bồ Tát, và không một kẻ thù địch nào dám nổi lên chống đối. Vào lúc 7 tuổi, Bồ Tát được làm lễ quán đảnh, trở thành vị vua với tên Tâm Thâu Phục, trị vì nước đúng chánh pháp, và khi mạng chung được sanh lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên. Khi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, là bậc chánh giác, ngài nói lên hai bài kệ: "Chính vì tâm thâu phục, đội quân lớn hân hoan, bắt vua Kosala, tham lam không biết đủ, với những gì mình có, làm quân đội bằng lòng. Cũng vậy, vị tỷ kheo, tinh cần nương tựa đủ, tu tập theo thiện pháp, đạt an ổn khổ ách, tuần tự chứng đạt được, đoạn diệt mọi kiết sử." Sau khi bậc đạo sư trình bày các sự thật tối thượng, đưa đến đỉnh cao là Niết Bàn bất tử, ngài cho biết như sau: "Khi kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo Thối Thất đã chứng quả A-la-hán, và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, bà mẹ là hoàng hậu Maya, vua cha là đại vương Tịnh Phạn, con voi lấy lại quốc độ rồi dân thái tử là tỷ kheo Thối Thất Tinh Cần, cha của con voi là Xá Lợi Phất, và thái tử có tâm thâu phục chính là ta vậy."